Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi nhìn thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em ngồi hết xuống, không có ai đứng hết. Không có ai đứng nha. Mỗi người đều có một chỗ, không ai đứng che mặt người khác. Ngồi hết xuống và không có đi qua đi lại nữa. Xin hai thầy ngồi hai đầu chặn người ta lại để tất cả tập trung mà nghe lời của Chúa. Giờ này cũng không phải là giờ đi viếng đài Đức Mẹ hay Thánh Giuse. Giờ này là giờ mà chúng ta được chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Chúa, được tỏ hiện tại giáo điểm tin mừng này qua lời của Chúa. Ngôi lời đã nhập thể, đã làm người ở giữa chúng ta. Mà anh chị em nghe lời của Chúa xong mà không thấy rằng là Chúa đang hiện diện qua lời của Ngài, không thấy lời của Ngài đánh động, tác động đến mỗi một người chúng ta thì uổng phí quá. Nhất là những anh chị em đang chấp nhận ngồi dưới cái nắng như thiêu như đốt 39 độ của mùa hè đỏ lửa năm 2019 tại giáo điểm tin mừng Nhà Bè. Chúng tôi phải trân trọng sự hy sinh của anh chị em. Chúng tôi phải trân trọng can đảm của anh chị em và trân trọng sự kiên nhẫn của anh chị em. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Và một tràng pháo tay thật bự thưa anh chị em. Người ta nói to rồi lớn rồi bự. Thưa anh chị em, nếu mà anh chị em đến đây mà thấy được như vậy, cảm nhận được như vậy thì cái phúc đó là cái phúc rất lớn cho anh chị em, lớn hơn cả phúc mà Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan được cái vinh dự là Chúa tách riêng ra đem lên núi cao và cho thấy vinh quang của Chúa bằng con mắt trần gian, dù chỉ là trong chốc lát mà thôi. Còn anh chị em đến đây không thấy Chúa tỏ mình ra bằng con mắt xác thịt, con mắt trần gian, nhưng anh chị em thấy Chúa tỏ mình ra qua quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chính vì vậy mà mới có sức thu hút anh chị em đến đây chấp nhận đợi từ sáng đến giờ, chấp nhận ngồi nắng từ trưa tới bây giờ và chấp nhận đứng xếp hàng. Tôi nhìn thấy anh chị em xếp hàng, tôi chỉ mong muốn mình có 3 đầu 6 tay để mà đặt tay cho anh chị em. Thực sự, hồi trưa nay tôi nói chuyện với anh bạn, tôi nói giờ tôi không còn cách nào nữa. Bảo anh có cách nào không? Chịu thôi cha, bây giờ họ cứ đến đông như vậy, cha có đặt tay cho đến 12 giờ đêm thì cũng không hết. Bảo sao không hết? Bảo thì hết lớp này nó về thì nó kéo lớp kia đến thì sao mà hết được. Rồi buổi trưa ăn cơm với mấy ông thầy, có một thầy bảo lúc mà cha đặt tay con chỉ cầu xin làm sao đặt xong người nào nó khỏi luôn thì họ chạy về luôn, họ khỏi ngồi chờ cho nó đỡ mất chỗ. Ai đặt tay là chạy tốt tốt tòng, chạy tốt tốt tòng tòng tòng. Tôi nói thầy chắc chưa? Có chắc chứ cha, làm vậy là họ đi về là mình rộng chỗ, là có chỗ cho người khác, chứ bắt họ đứng chờ lâu tội nghiệp. Tôi nói thầy không nghe lời của Chúa. Chúa chữa cho một người mù, Chúa bảo đi về đừng có nói với ai. Nó có nói không? Vừa ra khỏi cửa nó nhảy tưng lên. Bây giờ cứ đặt tay cho ai xong khỏi chạy đi. Họ ra ngoài tới ngã tư Long Hậu, họ rao ầm lên. Không những là một người đến mà cả ngàn người kéo đến nữa. Thầy chịu nổi không? Còn chết hơn nữa đúng không? Tại vì nếu mà cứ đặt tay cho ai người đó khỏi, họ chạy đi là họ về họ gọi, này này này, tao mới được khỏi xong, ở đâu, thế là kéo đến 10 người, 10 ngày được khỏi chạy xong, mấy người tao mới được khỏi, kéo theo bao nhiêu người nữa, 100 người, rồi 100 người kéo theo, ngàn người kéo theo, 1.000.000 người, rồi 1.000.000 người kéo theo, 1.000.000 người là bằng Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa cho chúng ta thấy ngày hôm nay bằng con mắt đức tin. Với con mắt đức tin ấy, anh chị em bước đi như là Abraham trong bài đọc 1. Chỉ tin vào lời Chúa hứa thôi. Và Abraham được gọi là cha của các kẻ tin. Chúa bảo đi là đi. Chúa bảo bỏ quê cha đất tổ là bỏ. Mặc dù chưa biết mình đi đâu, chưa biết tương lai mịt mù như thế nào. Anh chị em đến đây cũng vậy. Có những người đi là đi thôi, chưa biết giáo điểm tin mừng, chưa biết nhà bè nó ở đâu. Cứ một liều ba bảy cũng liều. Không phải là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mà Chúa đưa lối, mẹ dẫn đường. Đấy, lòng tin của chúng ta là như vậy. Và vì thế mà khi anh chị em đến đây, anh chị em sẽ chứng kiến được rằng Chúa đang tỏ mình ra cho anh chị em. Và khi Chúa tỏ mình ra cho anh chị em qua những chứng nhân, qua những hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối đầu, đang phải đương đầu, thì lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe như thế này: Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Phaolô nói câu này là căng lắm. Chỗ khác Phaolô bảo anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước. Bắt chước ai? Này mà không nói được là chết. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Giêsu. Nếu không có một cái mẫu mực để tôi theo, để tôi bắt chước, thì anh chị em đừng bắt chước tôi làm gì. Vì tôi chẳng bao giờ trở thành mẫu mực cho anh chị em cả. Tôi chỉ là người phàm, người trần mắt thịt, với đầy những yếu đuối, đầy những sa ngã, đầy những vấp phạm. Nhưng Phaolô có thể nói mạnh là anh em hãy bắt chước tôi và nhìn vào cách sống của chúng tôi làm gương cho anh em. Đó là nhờ Phaolô và các tông đồ đã theo Chúa Giêsu và bắt chước Đức Giêsu. Ta nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Phaolô đã thấy Chúa tỏ mình ra cho mình qua cú ngã ngựa trên đường Damascus. Và anh chị em đến đây cũng vậy. Anh chị em cũng đã thấy được Chúa tỏ mình qua anh chị em, qua những chứng nhân lên đây chia sẻ cho anh chị em. Vì thế mà Phaolô bảo rằng là anh em hãy bắt chước tôi. Và như tôi đã nói về nhiều lần, bây giờ tôi phải đau lòng ứa lệ mà nói lại, là có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Phaolô đau lòng ứa lệ, đau Phaolô phải khóc mà nói lên điều đó. Nói lên rằng là có nhiều người theo Chúa nhưng mà lại sống ngược với thánh ý Chúa, sống ngược lại với thập giá của Đức Kitô. tức là không có chấp nhận hy sinh, không chấp nhận đau thương, không chấp nhận những sự thiệt thòi mất mát để mà được hạnh phúc đời đời. Như chị em đang ngồi đây chấp nhận nắng như vậy, chấp nhận mỏi lưng, mỏi chân, mỏi cổ như thế đó, là vì anh chị em sống theo thập giá Đức Kitô. Còn nếu những người mà sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô là những người mà chỉ sống một cuộc sống hưởng thụ, như Phaolô bảo rằng là đây, những người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô là gì? Là chung cuộc họ sẽ phải hư vọng. Nhớ, nói gì thì nói, nhưng mà cuối cuộc đời của họ sẽ là hư vọng. Mà sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô là sao? Là họ sống, Chúa của họ thờ là cái bụng. Chúa của họ thờ là cái bụng. Đập máy lên, Chúa của họ thờ là. Máy lên, Chúa của họ thờ là. Chúa của họ thờ là cái bụng. Chúa của họ thờ là cái bụng. Họ chỉ lấy làm vinh quang, và họ lấy cái làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến sự thuộc về thế gian. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thuộc về Chúa của họ là, và họ chỉ nghĩ đến sự thuộc về. Cho nên họ sống đối nghịch với thập giá của Đức. Đấy, chúng ta tóm lại là bằng đó điểm. Sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô là chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Mà chỉ nghĩ đến những sự thế gian là họ thờ cái bụng của họ, cái bụng chứa tiền, cái bụng chứa quyền, cái bụng chứa danh vọng. Họ coi rằng tiền là Chúa của họ, họ coi rằng của ăn của uống là Chúa của họ, họ coi rằng tất cả những cái gì trên cõi đời này là Chúa của họ, và họ cho rằng là họ sẽ tồn tại mãi. Nhưng Phaolô bảo rằng cuối cùng thì cuộc đời của họ sẽ đi vào hư vọng. Mãi lên, cuối cuộc đời của họ sẽ đi vào. Nếu mà họ thờ Chúa của họ là, nếu họ sống đối nghịch với thập giá, nếu mà họ chỉ nghĩ đến sự thuộc về, thì cuối cuộc đời của họ sẽ là hư vọng. Vậy ai chọn cái đường đó? Giơ tay. Mỗi đứa bé kia nó giơ tay, mẹ nó bảo Giê-xu mày ngu thế. Cái bà này giơ đâu rồi, xong bây giờ xấu hổ rồi gì. Có những người không giơ tay mà lại sống như là kẻ giơ tay, có đúng không? Bây giờ hỏi ai mà không nghĩ đến sự thế gian, ai mà không thờ tiền của, ai mà không ham hố danh vọng quyền lực. Chúng ta đều là những con người, cho nên mình thế nào cũng có những ham hố, những sự thuộc về thế gian, là tiền bạc, là danh vọng, là quyền lực, là chức tước. Ai mà không ham hố cái chuyện đó? Nhưng mình biết rằng tất cả những cái đó kết cục sẽ là đi vào hư vọng. Kết cục sẽ đi vào hư vọng. Cho nên chúng ta không làm chuyện đó. Họ là những người chỉ nghĩ đến sự thế gian mà thôi. Còn chúng ta, Phaolô bảo, còn chúng ta, quê hương của chúng ta là ở trên trời. Mà đập cái dè trên trời là phải giơ lên chứ. Quê hương của chúng ta là ở
trên trời,
và chúng ta mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến để mà cứu chúng ta, vì quê hương của chúng ta là ở
trên trời.
Và chúng ta mong đợi Chúa Giêsu, chúng ta mong đợi Chúa đến cứu độ chúng ta, vì quê hương của chúng ta là ở
trên trời.
Và Đức Giêsu, Phaolô bảo, Ngài có quyền năng khắc phục muôn loài. Đức Giêsu có quyền năng khắc phục muôn loài. Bây giờ thì chúng ta cảm thấy dường như là ma quỷ sự dữ đang là thống trị thế giới, nhưng đừng quên rằng Đức Giêsu có quyền khắc phục muôn loài. Họ là thế lực như thế nào? Họ có quyền lực về chính trị, về quân sự như thế nào? Cũng không ăn thua gì đâu, vì Đức Giêsu có quyền khắc phục muôn loài. Ta thấy bằng chứng là biết bao nhiêu những ông vua hét ra lửa, biết bao nhiêu những người là muốn làm bá chủ thế giới, đi chinh phục, đi tiêu diệt bao nhiêu nước khác. Cuối cùng bây giờ cuối cuộc đời của họ là hư vong. Hitler ngày nào đó bây giờ còn không? Trả lời, Hitler ngày đó, ngày nào đó hét ra lửa và muốn bá chủ thế giới, đã tiêu diệt bao nhiêu triệu người Do Thái, bây giờ còn không? Bạo chúa Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa đã làm biết bao nhiêu điều gian ác, bây giờ còn không? Nero bạo chúa của La Mã cũng muốn thống trị thế giới, bây giờ còn không? Rồi biết bao nhiêu nhà độc tài phát xít muốn thống trị thế giới, bóc lột dân lành, hà hiếp người ta, bao nhiêu người phải khốn phải khổ vì cái mộng bá chủ của họ, chúa của họ là cái bụng, bây giờ họ còn không? Mạnh lên, bây giờ còn không? Họ đã phải hư vong, họ đã bị tiêu diệt hết rồi. Đừng có tưởng bây giờ Chúa đang thương xót họ, cho họ có cơ hội để họ quay trở về, mà họ còn tưởng mình ngon, tưởng rằng mình có quyền, tưởng rằng mình làm bá chủ, tưởng rằng mình bắt nạt những người Công giáo, tưởng rằng mình o ép đạo Công giáo, tưởng rằng mình ngăn cản lòng thương xót Chúa là mình ngon. Đừng có tưởng như vậy. Đức Giê-xu là đấng có quyền khắc phục muôn loài, và chúng ta tin rằng quê hương của chúng ta là ở cáo lên, quê hương của chúng ta là ở, và chúng ta mong đợi ai đến? Mong đợi Chúa Giê-xu, và Ngài từ trời đến khắc phục muôn loài, và Ngài dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Sướng không? Sướng không? Đức Giê-xu, Ngài biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta. Bà này ung thư giai đoạn cuối, bà này là thì bị u gan, bà này thì bị tai biến, ông kia thì bị tâm thần, anh chàng kia thì bị man man, anh này thì mất mắt, anh này thì cụt chân, vân vân và vân vân. Đức Giê-xu biến đổi cái thân xác yếu hèn đó để trở thành thân xác vinh quang. Chúng mạnh nhấn mạnh lên, Chúa Giê-xu biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh quang của Chúa. Thân xác vinh quang của Chúa, như anh chị em thấy, là Ngài có thể hiện diện ở bất cứ chỗ nào, cửa đóng kín Chúa vẫn hiện ra. Đức Giê-xu thân xác vinh quang ấy mà hôm nay Ngài tỏ ra cho Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan nhìn thấy trên núi cao, mà mới nhìn thấy chỉ một chút thôi là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đã ngất ngây và đã hoảng sợ vì thấy vinh quang của Chúa tỏ hiện. Chúng ta ngày hôm nay Chúa đang che lấp vinh quang của Ngài bằng những cái yếu hèn, bằng những cái nhỏ mọn, bằng những cái bình dân, bằng những cái giản dị, như tại giáo điểm tin mừng này. Chúa không cho thấy vinh quang của Chúa ở đây, nhưng Chúa lại cho thấy quyền năng của lòng thương xót Chúa qua việc chữa lành biết bao nhiêu người bệnh tật thân xác, biết bao nhiêu người bệnh tật tâm hồn. Và Chúa cho thấy vinh quang của Chúa, sức hút của Chúa đã quy tụ cả ngàn ngàn người đến đây suốt 3 năm trời. Và Chúa cho chúng ta thấy vinh quang của Chúa qua việc kiên trì chịu đựng mưa nắng gió rét bão bùng đói khát của anh chị em ở đây. Đấy, Chúa đang tỏ ra cho mọi người thấy vinh quang đó. Cho nên có cần phải đi thẩm mỹ viện nữa không? Không. Bây giờ có người thắc mắc là, thưa cha, bây giờ nếu mà một cái ông bị cụt giò, phải chưa? Rồi lúc ông ấy chết, rồi khi mà xác sống lại, rồi ông cũng cứ bị cụt giò đến mãi mãi vậy thì có còn gì là hạnh phúc không? Trả lời, có còn gì hạnh phúc không? Không. Vậy thì thà cứ nằm yên trong nấm mồ còn hơn là cứ sống dậy mà cụt giò, đúng không? Rồi cái người, cái bà bị mù mắt, bà bị cụt hai tay vì gặp bom đạn, bây giờ bà chết mù mắt cụt hai tay, bây giờ sống lại cái thân xác bà cũng cụt hai tay mù mắt, có sống lại làm gì không? Không. Anh chị em nhớ đây, tín điều là xác người ta sẽ sống lại, nhưng sống lại như thân xác vinh hiển của Đức Giê-xu. Nhờ cái chết và sống lại của Đức Giê-xu, Ngài có quyền năng biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh quang của Ngài, thưa anh chị em. Đấy là điều mà không ai có thể nghĩ ra, không ai có thể tưởng tượng được. Và Đức Giêsu cũng đang cho chúng ta thấy một cái vinh quang nữa là gì? Là rất nhiều người anh chị em đến đây là linh hồn tội lỗi, linh hồn đã bỏ Chúa bao nhiêu năm, mà họ có biết đâu rằng là bây giờ có 6 cha đang ngồi tòa giải tội chờ họ. Mà bây giờ nếu mà họ đến, họ chạy đến xin tội, thì Chúa biến đổi cái linh hồn tan nát tàn tạ te tua tả tơi tê tái đó thành một cái con người mới, vinh hiển, sáng láng, được tinh tuyền như tấm áo trắng mà họ lãnh nhận ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi ta lãnh nhận bí tích rửa tội, ta một linh hồn trong sáng như là tấm áo trắng. Nhưng mà vì thời gian trôi qua, biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu thử thách, ta không chịu đựng nổi, ta sa ngã, ta yếu đuối, tấm áo đó nó bị nhen nhúm, tấm áo đó nó bị hoen ố. Bây giờ anh xem ấy, mạnh dạn trỗi dậy. Hay trôi dậy hỡi ai ngủ mê,
hãy trôi dậy từ mọi chết, Chúa sẽ cứu người, hãy quang vinh trên đầu người.
Vâng, hãy trôi dậy mà chạy ngay đến tòa giải tội. Các cha đang chờ đợi anh chị em ở đó. Hôm nay có tới 6 cha đang ngồi chờ anh chị em ở đó, để cho anh chị em được thấy vinh quang của Chúa tỏ mình ra. Cho nên bài hát hãy trôi dậy, ai mà hát thì đừng có hát hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hát như thế thì chẳng có ai trôi dậy nổi đâu. Hát thì mà hãy trôi dậy, phải hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ gọi chết. Nó phải như vậy người ta mới tỉnh chứ nào. Hai ba. Làm lần thứ ba nha. Chúa dậy mau mà chạy đến với ngày tòa hòa giải. Chúa đang đợi chờ chúng ta ở đó. Nhạc cho đúng không? Hay hay Chúa dậy, hay Chúa dậy, để đang nhắm mắt vào, nhắm mắt vào. Hey, nhắm mắt vào. Đang ngủ mê, mê tiền của, mê danh vọng, mê quyền lực, mê sắc đẹp, đang mê mẩn, đang mê man, đang mê say, mê mẩn, mê man, mê say, mà chưa thấy được Chúa tỏ mình ra. Bỗng nghe lời Chúa mời gọi. Hay Chúa dậy. Cả lên. Đã bao năm qua gian trần, nhưng ai sống trong vòng u tôi. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hãy bước theo đường quang vinh. Đã không? Hát phải vậy mới sướng, hát vậy mới tỉnh được chứ, thưa anh chị em. Và khi anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em thấy mỗi người có một chỗ, mỗi người có một chỗ mà chúng ta đang ở trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề là cho con. Giơ cao cái quạt lên, cho con. Cho con. Vâng, như là Phêrô và Phaolô sung sướng quá, cũng nói nếu thầy muốn con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a. Hôm nay anh chị em đến đây tĩnh tâm 40 ngày chay thánh tại giáo điểm Tin Mừng với Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Chúa Giêsu biến hình. Anh chị em cũng nói với Chúa rằng chúng con ở đây sung sướng quá, nắng quá, có sung sướng không? Khát quá, có sung sướng không? Chật quá, có sung sướng không? Và mệt mỏi quá, có sung sướng không? Lạ không? Người ta không thể hiểu nổi đâu. Cái lạ thật, cái đám này nắng nó cũng sung sướng, mưa có sung sướng không? Đói nó cũng sung sướng, khát nó cũng sướng, chật nó cũng sung sướng. Và nghèo có sung sướng không? Vẫn cứ có. À, thế mới hay thì phải cho một tràng pháo tay. Và như vậy là anh chị em đang được biến đổi. Đến giao điểm Tin Mừng này, anh chị em đang được biến đổi. Và mỗi người chúng ta đến đây rồi đang là buồn biến đổi trở thành
vui.
To lên, đang buồn biến đổi trở thành
vui.
Đang là yếu được biến đổi trở thành
vui.
Đang là xấu biến đổi trở thành
vui.
Khỏi cần đi thẩm mỹ viện. Sướng không?
Sướng.
Đấy, thưa anh chị em, chúng ta biến đổi. Đang là khó thương trở thành, cái này mới là ngon. Đang là khó thương trở thành
dễ thương.
Và quay sang người bên phải, nói người bên phải tôi dễ thương. Đó, thấy họ biến đổi rồi. Cầm cái quạt, quạt sang người bên phải. Người bên phải tôi
dễ thương.
Người bên trái tôi
dễ thương.
Người sau lưng tôi
dễ thương.
Người trước mặt tôi
dễ thương.
Rồi tôi cũng
dễ thương.
Phải thấy mình dễ thương chứ. Nếu mình không dễ thương thì ai thương mình nổi. Có đúng không? Có đứa nó bảo, thưa cha con buồn quá, 45 tuổi mà chẳng ai thương con gì cả. Tao nói tao nhìn mày tao chả thấy thương nổi, chứ đừng ai thương mày nổi. Mày có thương mày nổi không? Con cũng thấy con khó thương thật. Mình mà không thương mình được thì ai mà thương mình nổi. Ơi ngồi xuống đi anh, đừng có đứng. Đó là có mỗi người có một chỗ rồi mà sao cứ đứng chi vậy? Đó nói là mỗi người có một chỗ rồi, xin cho con một chỗ, còn cứ đứng làm cái gì? Chúng ta thấy mình xin một chỗ rồi mà mình cứ đứng. Tại sao? Tại vì mình chưa có thấy rằng cái chỗ của mình nó là cái chỗ an toàn. Chưa thấy cái chỗ của mình là cái chỗ hạnh phúc. Cho nên vẫn còn nhấp nhõm, nhấp nhõm, nhấp nhõm. Vì chưa thấy rằng cái chỗ này, cái chỗ đó là chỗ gì? Chỗ ở trong lòng thường xót, một chỗ còn tựa lòng thương. Cho nên mình chưa tựa vào lòng xót thương của Chúa, cho nên mình vẫn còn nhấp nhõm. Chỗ nào có tiền thì mình đứng lên, chỗ nào có sắc đẹp, có gái gú thì mình đứng lên, chỗ nào có nhậu nhẹt thì mình đứng lên, chỗ nào có quyền lực mình muốn bám víu vào mình cậy dựa thì mình đứng lên, chỗ nào có Chúa thì mình ngồi xuống. Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Khổ quá. Đây anh chị em nghe một bài thơ. Nghe một bài thơ. Cho con một chỗ bé bé. Mùa chay đã đến cùng cầu nguyện. Giáo điểm Tin Mừng vùng đất thiêng. Muôn ngàn người đến xin ơn Chúa. Bao người quay lại tạ ơn thiêng. Cánh quạt dập dờn trong giáo điểm. Như ngàn cánh bướm lượn tung tăng. Làm đi, cánh quạt dập dờn trong giáo điểm. Như ngàn cánh bướm lượn tung tăng. Pháo tay cùng vỗ nghe như sấm. Cùng đáp, cùng thưa, cùng múa cả. Người được chữa lành làm nhân chứng. Là niềm khao khát cháy trong tâm. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương xót. Chúa đã nhận mọi lời khấn xin. Muôn người chạy đến cùng tín thác. Mong mỏi cậy trông Đức Chúa Trời. Xin thương cứu giúp qua nguy biến. Xin Chúa chữa lành đổ ơn thiêng. Người lại về đây rất hồn nhiên. Bình an thư thả chẳng muộn phiền. Hy sinh bác ái cùng chia sẻ. Lòng thương xót Chúa đến muôn phương. Con về giáo điểm thấy xót thương. Sa mạc khô khan cuối Sài Gòn. Nắng nóng, nước thiếu không đủ chỗ. Hơi người hầm hập khát mái che. Anh chị em nghe lại câu này, thấy đúng là thân phận của giáo điểm Tin Mừng chúng ta. Con về giáo điểm thấy xót thương, sa mạc khô khan cuối Sài Gòn, nắng nóng nước thiếu không đủ chỗ, hơi người hầm hập khát mái che. Lạy Chúa thương con cho một chỗ, một chỗ con xin ở nhà bè, một chỗ con xin ngồi bé bé nhìn lên cung thánh múa hát nghe. Cho con nương tựa lòng thương xót, một chỗ con xin ở quê trời. Chúa đã thương con người ngoại giáo, nhận lời con khấn đổ muôn ơn. Anh chị em thấy bài thơ của một người ngoại đạo mà đến đây họ cảm nhận như vậy, xin một chỗ bé bé ở trong giáo điểm, mà cái chỗ bé bé đó là gì? Cho con nương tựa lòng thương xót, một chỗ con xin ở quê trời. Chú đã thương con người ngoại giáo, nhận lời con khấn đổ muôn ơn. Đầu hôm nay có người ngoại giáo nào lên làm chứng không? Ngoại giáo phải không? Mời không? Đây đây. Nói có sách, mách có chứng. Người làm thơ là người ngoại giáo, người lên làm chứng là người không có đạo. Anh đạo gì?
Dạ con ngoại đạo.
Rồi anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Nói to lên cho mọi người nghe.
Con tên là Lê Thanh Hải, 57 tuổi, ở Lê Xá 1, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Rồi Lê Thanh Hải giống cái ông tên là cựu chủ tịch thành phố Sài Gòn. Lê Thanh Hải, anh được ơn gì Lê Thanh Hải?
Dạ con được bốn ơn, đó là Chúa chữa lành. Ơn thứ nhất là con bị tâm thần 20 năm. Ơn thứ hai là con bị thoái hóa cột sống lưng, cột sống cổ. Ơn thứ ba là con bị là đau vai gáy. Ơn thứ tư là con bị phình đại tiền liệt tuyến.
Bốn cái căn bệnh đó anh được Chúa chữa lành như thế nào, anh kể cho mọi người nghe. Nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm Tin Mừng, biết được lòng thương xót Chúa mà Chúa chữa anh căn bệnh tâm thần 20 năm, rồi phình u tuyến tiền liệt, rồi thoái hóa cột sống lưng, cột sống cổ, và gì nữa, đau vai gáy. Anh chia sẻ cho mọi người Chúa đã chữa anh như thế nào.
Thì đầu năm 2018 là mẹ con có vô trong này là khấn nguyện cho con, thì có mua cho con một cái máy với lại chuỗi chân hạt, về là với cho con cái số điện thoại của cha, rồi con gửi tin nhắn vào cho cha thì được cha trả lời là cha và cộng đoàn đó là cầu nguyện cho con lúc 3 giờ, dâng lễ lúc 5 giờ. Thì từ đó đến nay là hơn 10 tháng rồi con không phải uống thuốc, mà người ấy là càng ngày càng tỉnh táo ra, mà lại là làm việc không thấy mệt, và bệnh tật của con mùa nay là khỏi hẳn luôn.
Bà mẹ của anh bao nhiêu tuổi?
Bà mẹ của con năm nay là 79 tuổi.
Còn anh?
Con là 57 tuổi.
Mẹ 79 lặn lội từ ngoài Thanh Hóa vào đây cầu nguyện cho đứa con trai 57 tuổi. Mẹ anh đạo gì?
Dạ mẹ con cũng ngoại đạo.
Tại sao mẹ anh biết được giáo điểm Tin Mừng, mẹ anh đến đây?
Dạ mẹ con ở Ninh Thuận, rồi không biết sao đó thì vô được đến đây, rồi mới cầu nguyện cho con, rồi cho con cái số điện thoại của cha với lại mua cho con cái máy.
Ta thấy Chúa dùng cái hình ảnh quá tuyệt vời. Đáng lẽ đứa con đi cầu cho mẹ, đúng không? Con phải báo hiếu với mẹ chứ, đứa con thì phải khỏe hơn mẹ già chứ. Đây mẹ già lại khỏe hơn con trai. Mẹ già lặn lội từ Ninh Thuận vào đấy đây cầu nguyện và mua cho con một cái đài, một sâu chuỗi. Bà mẹ đó lại là bà mẹ ngoại đạo, đưa về cho thằng con không đạo. Để cả ngoại đạo lẫn không đạo đều được ơn của người có đạo. Sướng không? Sướng không? Amen. Thì cao lên. Amen. Rồi hôm nay anh đến đây thích cái gì tôi tặng cho anh cái đó.
Dạ con thích cái máy để về, là con nghe vì mẹ con đem về cho con cái máy, thì con nghe xong rồi là có ông bạn cùng chiến hào với con cũng bị tâm thần như con, đó là con cho ông mất rồi.
Một tràng pháo tay thật là tuyệt vời, thưa anh chị em. Người anh ấy có đạo không?
Dạ cũng không có đạo.
Vâng, mọi người không đạo tặng cái máy cho người không đạo để người không đạo đi loan truyền tin mừng về đạo. Ta thấy Chúa ngày hôm nay đang dùng những con người mà ta cứ tưởng rằng là họ là người bình thường, nhưng thực ra họ đang được Chúa biến đổi. Giống như Chúa Giêsu không còn là người bình thường nữa, mà Chúa đã biến đổi để cho các tông đồ thấy vinh quang của Chúa, vinh quang thật của Chúa. Hôm nay Chúa đang biến đổi những con người đau ốm bệnh tật để trở thành những con người mạnh khỏe mà đi loan truyền lòng thương cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh nhá. Anh còn thích cái gì nữa không?
Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn nhà và cộng đoàn.
Người sống đạo. Rồi tiếp theo, chị đạo gì?
Dạ con đạo đạo Phật ạ.
Rồi cho một chàng phát ra hơi người đạo Phật. Chị đứng ở đây, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Nguyễn Thị Năm ở khu 7 Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ. Thế con là 62 tuổi. Thế con được nghe cái máy của cha là cả quê con không có ai là một người đạo giáo, chỉ có riêng có một chị, là chị Sơn, là chị ở người bên công giáo. Thế thì chị cho con mượn một cái đài. Thế bây giờ con đau bệnh, ốm đau thì con mới nghe, thì con thấm, thì con mới nhắn tin cho cha. Thì trước hết là con nhắn tin cho cha là 5 tin nhắn, cha không hồi âm. Thế con mới bảo là mẹ ơi, tại sao là cha lại không hồi âm cho mình? Thế con bảo con ơi, con phải tin thác vào cha. Cha rất nhiều là công việc, thì mà mình là người ngoại đạo chứ không phải là con chiên của cha. Con cứ nhắn tin cho mẹ đi. Thì con nhắn tin được là 9 tin nhắn thì cha hồi âm. Thế là cha con mừng, con mừng quá, bảo mẹ ơi, mẹ được chữa rồi. Thế là cha hồi âm cho mẹ rồi. Thế là con về con cầu nguyện, con mượn cái đài đấy con cầu nguyện. Thì con bị chuột mới co quắp chân tay này, đêm nằm nó rút hết người con. Thế là con bị, con khỏi luôn. Con thì được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ ở sơ qua là con 2 cái ơn thôi. Còn con được vào đến giáo điểm tin mừng này là con cũng xin Chúa còn cho con vào giáo điểm được tin mừng, để con tạ ơn Chúa và con kính chào cha và con kính chào cộng đoàn. Còn cái ơn thứ hai của con là con ngã một cái thì con chân con sưng to lắm, con không đi được. Thế xong bắt đầu là đêm con mới nằm, con bảo bây giờ làm thế nào được. Thế còn lại cầu xin Chúa, con ngủ đêm sáng mai chân con khỏi luôn. Thế là chân con khỏi luôn thôi. Thế là con đặt vé máy bay. Thế là trong cái số đó là cái chị đấy nữa, thì chị đi loan truyền lòng thương xót, một cái là có người chửi chị ạ, mày cứ nghe vớ vẩn nó. Cha Long á, cha Long là cha đi loan truyền và cha thuê đấy. Thế là xong bắt đầu đến bây giờ cái người đấy lại, mày đi vào giáo điểm tin mừng mày cho tao đi mấy.
Amen. Amen. Amen.
Vâng. Chúa là vô địch ạ. Tạ ơn Chúa. Chúa là vô địch. Con xin nói một ơn, một câu nữa là con xin ở thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ, ai mà tin vào Chúa là Chúa sẽ cho. Xin Chúa ơn Chúa là Chúa sẽ ban hồng ân. Chúa là vô địch. Chúa chữa tất cả các bệnh, không riêng gì bên Phật và không riêng gì bên tôn giáo. Bên tôn giáo là người ta tin, bên Phật vẫn chưa ai tin cả. Thì có 100% như chỉ đến 20% tin vào Chúa. Cho nên là Chúa là vô địch.
Thưa anh chị em, đây là cái hồn nhiên, cái đơn sơ của một người ngoại đạo. Họ tuyên xưng cái niềm tin vào Thiên Chúa, Ước mong gì chính những người công giáo phải là những người mạnh dạn nói lên điều đó. Và chúng ta thấy Chúa có quyền năng biến đổi từ một kẻ thù địch trở thành một người bạn thân, một người mà chê trách đủ thứ, cái máy này rồi ông cha Long này thế nọ là thế kia, nhưng rồi Chúa lại biến đổi cái con người mà chê trách chửi đó lại thành một con người mày có vào cha Long cho tao đi với. Ta tạ ơn Chúa, vì bây giờ chính những người mà chống đối họ mà đã được tin rồi thì họ mới có lòng tin, họ mạnh hơn cả những người cứ đều đều cứ amen tắt đèn đi ngủ. Không, giống như là Phaolô. Ngày xưa Phaolô đã mạnh dạn đi chống đối Chúa như thế nào, đi tìm bắt những người đi theo Chúa và tiêu diệt ghê gớm như thế nào, thì một khi Phaolô được biến đổi thì Phaolô lại hăng say đi loan báo tin mừng mạnh như vậy, đến mức độ mà Phaolô nói rằng anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Kitô. Đấy, một Phaolô là như vậy, một Phaolô mà bây giờ nói rằng Đức Giêsu có quyền năng trên hết tất cả mọi loài và có quyền biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Anh em tin vào chuyện đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Con thích cái gì cho tặng con cái đó.
Dạ hôm nay chúng con có một người là đạo Thiên Chúa mà chúng con đã dẫn được là 12 người đạo Phật của chúng con vào đến đây. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Con bây giờ con chả biết là con xin cái gì, giấy ảnh yếc chuối chiếc là của con là con mua hết rồi. Thế như cái
cho một tràng hoa thật lớn thưa anh chị em, ảnh yếc chúa chiếc thì bà ấy còn sạch rồi.
Con xin gì, con là con tham như vậy thôi. Cha cho con mà con về con để con cho các người đó thì con cho cha, cha cho con cái gì là con xin tất.
Rồi cho cái gì là con xin tất. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu nha. Cuốn này là rất là hay để chị đi về giúp cho người ta biết được về lòng thương xót Chúa, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Đây.
Dạ. Rồi. Còn anh trai con bảo là nếu em vào mà trong đó mà em được làm chứng, em xin cho anh cái đài.
Anh con có đạo không?
Anh con cũng không ạ. Chả có đạo cả. Quê con chả có ai có đạo cả. Chỉ có một nhà chị phải đi đón một cha ở tận ở xa lắm. Nhưng mà vừa nãy nói tên con không nhớ là...
Vâng thưa anh chị em, ở một người mà từ không ngoại đạo mà bây giờ ở cái vùng chỉ có một hai người công giáo thôi, bây giờ Chúa dùng chính cái người ngoại đạo này để đi loan truyền tin mừng của Chúa cho những người không đạo. Mà điều đầu tiên là từ chính trong gia đình của chị ấy, là người anh của chị không có đạo, mà còn nhắn em mình là mày có vào đó nhớ cho tao xin cái máy. Đây, gửi tặng cho anh của chị cái máy, lòng thương cho Chúa. Chị thấy đẹp không? Quay xuống chào Chúa rồi mới đi về, chào Chúa rồi mới đi xuống, chứ không như mình cứ đi vô đi ra như là cái chợ, chả còn biết Chúa ở đâu cả. Còn con được ơn gì?
Con được ơn Chúa là Chúa chữa lành nhà con ạ. Con là Maria Phạm Thị Thi Âm, con ở Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ạ. Con lấy chồng từ năm 24 tuổi, năm nay con 59 tuổi. Thì năm 2017 con bị bệnh, năm nay 2 năm. Mà quay ra chồng con thì bên công giáo, con không theo chồng con.
Một thầy... Con bên gì?
Con bên đời ạ.
Nhưng... Chồng thì bên công giáo, còn vợ thì bên đời. Rồi sau nữa?
Sau thì quay con bị bệnh để quay bên công giáo của các ông chùm, ông bà Trương bảo bây giờ chồng bên giáo thì em cố gắng thầm nguyện cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho em. Thì quay một năm hai năm nay con bị bệnh, Chúa chữa lành thì con không phải uống viên thuốc nào. Con bệnh ung thư tủy xương. Vâng, quay ra từ quan tử quay chết trở về, Chúa chữa lành nhà quan. con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn để quay lại cầu nguyện cho con khỏi một con bệnh. Bệnh Công giáo ở Lập Lễ là quay là ông trùm mà Trương nhắn tin lên cho cha để cho ca cầu nguyện cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con là con khỏi con bệnh hiểm nghèo từ quái chết trở về.
Rồi bây giờ thì bà từ quái chết trở về, việc bà quyết định bà theo đạo nào?
Dạ, con theo một lòng Thiên Chúa chữa lành cho con, Chúa Công giáo ạ.
Rồi, bà muốn theo đạo Chúa Công giáo.
Vâng, con vào mấy chồng con, bởi vì con lấy chồng thì phải theo chồng cha. Bây giờ nên bây giờ coi tất cả con tin tháp và Chúa hết ạ.
Vậy là mới theo đạo được mấy năm?
Dạ, con vào được từ năm con bị bệnh đến năm nay ạ.
Được mấy năm?
2 năm rồi cha.
Vâng, từ hồi mà chị vào bệnh và chị được Chúa chữa lành thì chị quyết tâm tin thác vào Chúa và quay về với lòng thương xót Chúa theo đạo của chồng, theo đạo Công giáo, để bây giờ chị quay lại đây để mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Amen. Amen. Rồi, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà suốt bao nhiêu năm chị không có biết. Đến bây giờ khi mà bị căn bệnh ung thư tủy, chị được Chúa chữa lành, chị mới nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa. Chị đã được biến đổi từ một người không tin trở thành một người tin. Chúa Giêsu ngày hôm nay vẫn đang thực hiện nhiều cuộc biến đổi lạ lùng. Chúa biến đổi trước mặt các tông đồ, và ngày hôm nay Chúa đang làm cho những người đi theo Chúa được biến đổi từ một người chống đạo, không theo, không tin vào lòng thương xót Chúa, không thèm nghe máy, đến một con người là muốn đến với giáo điểm tin mừng. Từ một con người chưa nhận biết Chúa suốt mấy chục năm mà bây giờ qua căn bệnh ung thư Chúa chữa lành, để người được biến đổi và tin theo Chúa. Rồi, còn con.
Thưa cha và cộng đồng ạ, con là Nguyễn Thị Lý ở Nghệ An ạ, ở địa phận Vĩnh ạ. Con coi như là bỏ lấy bên lương, con bỏ Chúa 50 năm rồi ạ.
Chị bỏ Chúa 50 năm, chị bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 66 tuổi ạ.
66 tuổi là lấy chồng từ năm 16 tuổi đúng không?
Thưa cha, con coi như được ba ơn ạ. Một là ơn là cháu con mới được 5 tháng là coi như là nó bị đơm chặn ngang cổ, rồi là đưa đi viện rồi chữa không được, rồi về đi thấy lấy thuốc khắp nơi không được cả. Về hôm đó là con mới đưa nhủ cháu đưa đi viện tỉnh, thì đi để được nửa đường đi rồi là con ở nhà là xin cầu nguyện Chúa, thì con chắp tay cầu nguyện Chúa và xin Chúa phù hộ cho cháu con cho được khỏe mạnh và gặp thầy gặp thuốc. Thì trên đường đi thì nửa đường thì là coi như là cháu con gặp một ống là đưa vào cái ống chừa ngoài, thì vô ông là hồ hụt đơm sáng đi rồi là hụt đơm sáng thì rồi là nó đờ ngáy ạ.
Ơn thứ hai.
Cái thứ hai nữa là con là đưa ra đi là con khảo khát là đi vào trả lâu rồi ạ. Vì con là nghe mưa họ cho con mượn đài là con nghe rồi con khao khát đi vào đấy lâu rồi, chứ mà con bệnh tật ốm đau không đi được. Nên hôm nay con là đi một tuần đấy là con phải đưa thằng con đi là để kèm cặp con sợ là ốm đau rồi không có ai bảo dưỡng trên đường xe cò ạ. Nên là con là vào đấy từ hôm vào đấy thì là con không đau không chí nữa cả chán ạ. Một ơn thứ ba nữa là đứa con thứ con là con trai con là coi như là bỏ là 10 năm không đi nữa, mà dư theo bỏ không thi theo Chúa, dư vào đấy là được Chúa bán cho thì rồi là đến xứng tội và chịu lệ được ngay hôm kia. Dạ con xin hệ trợ.
Vâng, thưa anh chị em, mẹ thì là 50 năm bỏ Chúa, thằng con là 10 năm bỏ Chúa, và chị đã lặn lội vào tận trong giáo điểm tin mừng này, đã được Chúa chữa lành, được Chúa biến đổi, không những là biến đổi mẹ, vì thằng con là để cô chỉ là để dẫn mẹ vô, sợ mẹ không quay chăm sóc vì sức yếu, căn bệnh nặng, nhưng mà Chúa đã biến đổi chữa lành cho người mẹ cả thân xác lẫn linh hồn, và Chúa cũng biến đổi luôn linh hồn của một thằng con 10 năm bỏ Chúa đã được ơn quay về với Chúa. Amen. 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 Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là đấng mà con đã bỏ Ngài suốt 50 năm. Hôm nay con đón nhận Chúa nha. Và cha gửi tặng cho thằng con của con một cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây, cuốn sách để con đưa về cho con của con đọc nha. Để nó tin vào Chúa, vững tin vào Chúa nhiều hơn. Rồi, con thích gì nữa không?
Dạ con thì là muốn xin cha cái đai với con, họ cho con mượn đấy, họ lấy con nó có.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy không, bây giờ nó thuộc hàng khan hiếm, là muốn xin cái đài vì họ cho mượn, vì họ lấy lại rồi không có nữa. Đây tôi xin được gửi tặng cho chị để chị đi về tiếp tục loan truyền lòng Chúa thương xót nha.
Lạy thưa cha, con là Mai Thị Oan, con ở Đồng Nai, con 61 tuổi, con làm ơn cho hai con cháu con ở nước ngoài, nó được ơn hiếm muộn.
Chị nói to lên, chị làm ơn cho con của chị, con cháu của chị, nó tên là gì?
Nó tên là Mai An với lại Tí.
Tên là gì?
Mai Thị Kim An gì á. Nó ở nước ngoài, con quên tên rồi, nhưng mà nó hiếm muộn 5 năm, còn thằng em trai thì hiếm muộn 3 năm. Con nó, con run quá.
Vâng, chị đang làm chứng cho hai đứa, một là đứa cháu, hai là đứa em. Đứa con đi cháu gái là hai đứa cháu, cháu gái là 5 năm hiếm muộn, đứa cháu trai là 3 năm hiếm muộn. Rồi chuyện gì xảy ra khi mà nó ở nước ngoài, nó ở đâu?
Nó ở nước Mỹ mà nó lấy chồng nước ngoài. Thế là
nó ở nước Mỹ lấy chồng nước ngoài. Ê, mới hay chứ.
Con chưa đến đây bao giờ cho con sợ lắm. Vâng. Thế là cháu,
thế chứ nói nước Mỹ lấy chồng nước ngoài rồi sao nữa?
Thế là nó hiếm muộn, thế là con cầu nguyện cho nó thì nó được ơn. Thế là từ năm ngoái tới năm nay cháu nó có thai mà nó vẫn khỏe mạnh, cả hai đứa đều nó có hết. Xong rồi là tới ngày sắp sửa nó sinh này, nó sinh được ngay thằng con Mỹ to lắm trời, mà nó săn 4 ký mấy, mà nó lại được săn đúng ngày của Đức Mẹ, ngày 13. Nó được mấy tháng rồi, em con nó mừng lắm, nó đang hiếm cháu mà giờ nó được luôn hai đứa cháu nội cháu ngoại, thì giờ nó được ơn lòng thương xót Chúa. Thế là nhà gia đình hạnh phúc, mà con cái ăn học thành tài luôn. Thế là giờ đầu năm vừa rồi hai đứa con nó vừa được ơn lòng thương xót Chúa, được hai thằng con trai. Thế là giờ nó, hai chị em nó dẫn đi mua nhà, vừa được mua được mỗi đứa ở cái nhà, mà giờ em con nó sung sướng lắm. Giờ nó lại được hai đứa cháu nội cháu ngoại cùng một lúc luôn, mà giờ nó lại không phải đi làm nữa, giờ ở nhà cứ trông hai đứa cháu nội cháu ngoại thôi. Thì nó cũng nói con là lần trước được ơn rồi mà con nhát lắm, con không dám lên. Thì nó gửi về tạ cha thì con chỉ tạ thôi, nhưng mà này nó được ơn nhiều quá. Thế là nó bảo bác làm sao mà bác nên bác làm nhân chứng cho em, thì em có chút quà em gửi cho cha thì cho cha làm từ thiện. Với con có một ơn nữa thì con cũng nó gửi cho con một ít.
Run quá.
Nó cũng gửi cho con một ít quà, con còn một ơn nữa thì con nói để con ơn con năm nay con 61 tuổi mà Chúa ban cho con khỏe mạnh lắm. Chồng con chết năm nay 26 năm rồi mà con nuôi 5 đứa con dạy, mà con no chồng, nhà thì nghèo nhưng mà con no gả chồng hết. Mà hiện tại bây giờ con Chúa ban cho con tim mạch này, tiểu đường này, cao máu này, tim nhiễm mỡ, gãn nhiễm mỡ, con đủ bệnh hết. Con bị thoát vụ ghế đệm nhưng mà Chúa ban cho con vẫn khỏe mạnh. Con đi làm có khi con tăng ca tới 8 giờ rưỡi luôn. Vâng, Chúa ban cho con hồng ơn, Chúa ban cho con rất lớn, và em con ở nước ngoài cũng Chúa ban cho rất nhiều ơn. Cho nên con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Thì em con nó ký chút nó gửi cho cha, với phần của con nó cho con thì con cũng bớt chút ít cho cha làm từ thiện. Con xin chào Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, bà ngồi xuống, bà ngồi xuống, bà từ từ đã. Rồi, thưa anh chị em, rất nhiều người là muốn lên làm chứng, nhưng mà chúng tôi xin vui lòng ngồi xuống để từ từ nha. Thứ tự, không có làm mất trật tự là không có được. Rồi, đứa chị ấy có đứa em gái em trai.
Dạ em trai, em chồng ạ.
Đứa em chồng, và đứa em chồng đó có một đứa con trai, một đứa con gái, và cả hai đứa đó đều là hiếm muộn. Đứa con gái thì hiếm muộn 5 năm, đứa con trai thì hiếm muộn 3 năm. Và bây giờ cả hai đều đã có con. Và bây giờ và người em của chị, em chồng của chị là vừa có cháu nội, vừa có cháu ngoại. Đặc biệt là đứa con gái đang sống ở bên Mỹ, lấy chồng nước ngoài, phải không? Lấy chồng nước ngoài và đẻ ra đứa con Mỹ. Mấy ký? 8 ký.
4 ký mấy?
4 ký 8.
4 ký mà sang ngay ngày Đức Mẹ luôn ngày.
Vâng, 4 ký. Đó là cái điều mà chị đứa em mà nhờ chị lên để mà làm chứng, nhưng mà chị bảo là lần đầu tiên lên đây rất là run. Mặc dù chị là 61 tuổi, đủ mọi thứ bệnh, nhưng mà vẫn còn đi làm khỏe và để dành cái số tiền ấy để mà làm việc bác ấy. Rồi mà chị ơn nữa, còn ơn nào nữa?
Thì cái con cháu con ấy nó được lòng thương xót Chúa ban cho nó đứa con, giờ nó con nó to quá, với chồng nó là người ngoại giáo Mỹ ấy. Thì giờ xin cha ban cho nó được chân tay nó khỏi khỏe mạnh để nó bế con nó đi lại.
Đứa con của nó là bỏ Chúa hay là theo Chúa hay như thế nào?
Nó có đạo gốc nhưng mà chồng nó Chúa là người ngoại đạo, thì giờ được đẻ con lòng thương xót Chúa thì chồng nó cũng đang học về đạo Chúa, thì con cũng mua cho mỗi cháu một cái máy, với lại thím nó một cái máy, gia đình nhỏ bé con mua hết. Thì giờ thằng Mỹ nó cũng đang tìm tòi để học giáo lý hơn, để tìm tòi để học giáo lý để biết Chúa nhiều hơn. Thì giờ
amen amen. Đây tôi xin được gửi tặng cho cái thằng Mỹ đấy nha. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa nhỏ nhỏ, tại vì nó đang học đạo, để cho thằng Mỹ biết về Chúa nha. Rồi thứ hai nữa là gửi cho đứa con gái tấm ảnh Đức Mẹ Fatima nha, để Chúa và Đức Mẹ gìn giữ gia đình của chúng nó ở bên nước ngoài. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời con đến đây.
Con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con được ơn với Chúa.
Con tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 67 tuổi, con ở Đồng Nai. Dạ con được bố ơn của Chúa.
Con nói to lên một chút. Nguyễn Thị Kim Anh 67 tuổi ở Đồng Nai, nói to lên. Ơn thứ nhất.
Dạ ơn thứ nhất là con của con năm nay nó 40 tuổi mà nó bỏ Chúa 26 năm, bây giờ nó được ơn trở lại.
Amen. To lên, amen. Mạnh ngỡ lên, amen. Vì một người mà 20 năm bỏ Chúa, 26 năm bỏ Chúa, là đứa con trai của chị ấy, con gái thì còn ghê hơn nữa, con gái mà 26 năm bỏ Chúa, ta được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là ơn của con. Con đàn bà tội lỗi, con ham chơi cờ bạc, ngày nào con cũng đi đánh tứ sắc hết á. Ngày có ngày con thua cả triệu, 700-800, nhưng mà con cũng muốn bỏ mà con không bỏ được.
Bao nhiêu năm?
Dạ cũng gần hơn 10 năm.
Bao nhiêu năm chị chơi tứ sắc, chơi cờ bạc mỗi ngày tính từ 1 triệu trở lên là bao nhiêu năm?
Dạ 10 năm ạ.
Vâng, 10 năm vào cờ bạc, rồi sau đó làm sao mà chị thoát khỏi cái đam mê cờ bạc ấy?
Dạ con được biết lòng thương xót của Chúa và con nghe đài của cha, rồi mỗi ngày con cứ cầu xin Chúa là cho con từ bỏ, mà cứ nói từ bỏ rồi ngày mai lại cũng đi, rồi sau này con lại bỏ được. Rồi từ bây giờ người ta chơi trước mặt con là con cũng không có thèm nữa, con không có mơ tưởng gì nữa hết á.
Đó là ơn thứ hai. Ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là ơn đứa cháu ngoại của con. Nó bị thận ứ nước 14 năm nay rồi, nó bị bẩm sinh. Mà ở Sài Gòn nó cứ sốt, cứ một tháng là nó đi bệnh viện hết 2 tuần. Còn 2 tuần bây giờ không học, 14 tuổi mới học lớp 4 rồi cha. Thật ra bây giờ nó bị mang cái bệnh nước tiểu ở ngoài này. Nhưng mà 2 năm vừa rồi nó cứ sốt liên tục, vì con mới cầu xin Chúa là Chúa không cho nó lành cũng được, mà Chúa đừng có cho nó sốt. rồi nó xuống nó không còn thuốc chữa nữa, một chai thuốc nhỏ nhỏ như vậy mà bác sĩ biêu mình phải ký vào, mình bảo đảm là được tính mạng của nó, người bác sĩ mới chích. Thành ra con cũng ký đại luôn. Thì từ ngày mà con xin về Đồng Nai, con không ở Sài Gòn nữa, về Đồng Nai thì mỗi ngày hai bà cháu cứ đọc kinh lòng thương xót, hai năm nay không bỏ ngày nào. Thì bây giờ Chúa cho hai năm nay cháu con không còn đi bệnh viện, không có bị đi cấp cứu nữa. Con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
Nhờ đâu mà chị được biết lòng thương xót Chúa, biết được cái máy để chị nghe, và chị bỏ được cái ghê gớm nhất là đam mê cờ bạc tứ sắc. Rất nhiều người phụ nữ ngày hôm nay chúng ta thấy trong những chiếu bạc đều bắt được là những bà sồn sồn, và chồng thì đi làm có tiền, mấy bà vợ ở nhà đem tiền đi đánh bài, rồi có bà thì chạy sang mãi casino, casino ở bên Campuchia đánh bài. Là đa số là những bà sồn sồn, chồng thì cứ đi làm, tiền dư bạc thừa, cho nên thay vì đi làm bác ái thì là lao vào cờ bạc. Nhờ đâu mà chị được ai giới thiệu cho chị để chị thoát được cái con cờ bạc đó, nhờ lòng thương xót Chúa. Ai giới thiệu?
Dạ thưa bà xui của con, bà cho con một cái máy rồi con nghe, rồi mỗi lòng tại vì con thấy con cầu lòng thương xót Chúa rồi Chúa cho cháu con lành, thì cái bệnh của con là cái bệnh cờ bạc thì cũng sẽ lành thôi. Thì mỗi ngày con quyết tâm là con sẽ được, Chúa sẽ ban cho con được bỏ.
Đây tôi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa đấng mà
dạ, cho con
bà thánh Faustina. Chị thích bà thánh Faustina, tôi cho chị bà thánh Faustina. Bà này thì không có mê cờ bạc chỉ có mê lòng thương xót Chúa thôi. Ước mong chị cũng bắt chước thánh Faustina mà để cho lòng thương xót Chúa chiêm hữu chị nha. Rồi xin mời hai bạn đứng đây dùng. Rồi bạn tên gì?
Dạ con tên là Maria Trịnh Phương Dung, con từ Úc về thăm Chúa và cha.
Trịnh Phù Dung. Trịnh Phương Dung ở bên Úc về, còn con?
Dạ con là Maria Bùi Thị Thu Thảo, con ở Giáo xứ Hòa Khánh, Chúa Phận Đà Nẵng.
Rồi một người ở Việt Nam, một người bên Úc, một người là Dung, một người là Thảo. Rồi Dung, con bên Úc về, con được ơn gì con chia sẻ cho cộng đoàn?
Dạ thưa cha là con được bốn ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là mắt con không có, con bị loạn với bị cận đó cha, nhưng mà con không có nhìn rõ. Khi mà con đi làm cho khách thì con không có thể nào mà làm cho khách được tốt và hay bị chủ la. Xong rồi
con làm cái gì cho khách?
Dạ, thì con là du học sinh cho nên là con qua nước ngoài thì con đi phụ giúp gia đình, con đi làm nail á cha. Dạ xong rồi con không có làm được cho khách được tốt, xong rồi bị chủ la, rồi con mới nói mẹ con, thì mẹ con mới cho con số điện thoại của cha và con nhắn tin cho cha, thì cha trả lời con. Thì từ đó con cầu nguyện lúc 3 giờ chiều, nhưng mà con vẫn phải đặt báo thức để cầu nguyện tại vì con không có nhớ. Và từ đó thì con mắt con bình thường, con không có bị gì hết nữa.
Là ơn thứ nhất là ơn chữa lành bệnh mắt, ở ơn thứ hai.
Dạ con bị xoang từ năm con học lớp 12 tới lúc con đi du học là 8 năm mà con không có, sáng nào con ngủ dậy con cũng bị sổ mũi hết. Thế là con mới cầu nguyện với Chúa là xin Chúa chữa con. Thế là ngày hôm sau con dậy là con hết luôn.
Đó là bệnh xoang. Còn ơn thứ ba?
Dạ ơn thứ ba là con cũng bị mất ngủ 8 năm luôn. Xong rồi mẹ con mới gửi cho con cái đài của cha qua, tại vì bạn con về chơi, thế là bạn con qua thì mẹ con gửi, thế là con nghe thì con ngủ ngon, con không bị mất ngủ nữa.
Rồi cuối cùng.
Dạ con qua đó mấy năm thì da con nó bị dị ứng với thời tiết ở bên đó, con bị nổi mụn hoài luôn, con dùng hết thuốc này đến thuốc khác mà cũng không hết. Cái con mới nói mẹ con là con không có dùng thuốc ở bên này nữa, con mới cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và con nói là từ giờ tới lúc con về là khoảng 6 tuần thôi, con mới nói là khi nào mà da con khỏi thì con về con lên làm chứng cho Chúa. Thế là con da con bây giờ là nó hết luôn.
Thì anh chị em chúng ta thấy Chúa biến đổi thân xác, thứ nhất là bệnh mắt. Chúa biến đổi cái mắt, bìa là cái mắt bình thường, sáng, không còn bị loạn thị nữa. Thứ hai là Chúa biến đổi bệnh xoang, xoang mũi, và bây giờ cũng không còn bị xoang mũi nữa. Thứ ba là Chúa biến đổi mất ngủ. Một người mà mất ngủ 8 năm trời, anh chị em nghĩ coi, không man man, không tăng tăng. Bây giờ Chúa đã cho những giấc ngủ bình an. Và thứ bốn là Chúa biến đổi khuôn mặt, cái da. Thưa anh chị em, nó là nhất là gì? Nhất dáng nhì da, phải không? Nhất là phụ nữ cần cái dáng. Và thứ hai là cái da. Mà bây giờ da nó như thế đó, da nó như da cóc, nó bọc trứng gà. Thưa anh chị em, thì phụ nữ rất là buồn vì cái da của mình, cho nên là phải có nơi như thế gọi là chăm sóc da, chăm sóc cái bên ngoài. Mà Chúa đã biến đổi cái da đó, bây giờ nó lành lặn, nhẵn nhụi, mịn màng, quay trở về đây. Mà điều quan trọng hơn cả trong bốn cái ơn đó là Chúa biến đổi cái ơn, không phải là cái da bên ngoài, mà biến đổi tâm hồn của cô ấy. Tại vì một người trẻ ngày hôm nay mà họ được đi du học sang Úc thì họ chỉ lao vào việc học, chỉ lao vào chuyện cho nó có bằng cấp, chỉ lao vào chuyện cho nó sau này có công ăn việc làm, rồi sau này đi kiếm một người chồng ở bên Úc, lấy xong rồi để bảo ở lại bên Úc, rồi sau đó đẻ đứa con, rồi sau đó là mua căn nhà, rồi sau đó là sắm cái xe, rồi sau đó là và chết. Đúng không? Là cuối cùng cuộc đời là hư vong. Nhiều người trẻ ngày hôm nay cứ như vậy, cứ rồi cuối cùng là hư vong. Mà một người trẻ đi sang đó biết vừa học vừa làm, một người trẻ sang đó biết đến lòng thương xót Chúa, cho hỏi thăm ở bên Úc con có thấy người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa không?
Dạ cũng ít lắm. Con ở dưới Adelaide là ở phía dưới Nam Úc á cha, tức là ở dưới đó thì người Việt cũng ít lắm. Mà con thì con ráng để con đi nhà thờ, mà con bên qua đó con không có đi lễ 2 năm trời, xong rồi tại vì con không có biết lái xe. Xong rồi con mới nói mẹ con là bây giờ con học lái xe, nếu mà con mua được xe thì con không có bỏ lễ nữa.
Rồi, thưa anh chị em, bây giờ cha gửi tặng cho con một cái món quà con đem về bên Úc. Món quà này nặng ký lắm. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Và con đọc, chịu khó đọc nha, để con sẽ cảm nhận được là lòng thương xót Chúa như thế nào. Vì Faustina cũng như người trẻ như con, mà Faustina không được du học bên Úc như con. Faustina chỉ đến học lớp 3 mà thôi. Và Faustina cũng không được cái nghề như con là làm neo, mà Faustina phải làm cái nghề là chăn heo. Và Faustina cũng không có được Chúa biến đổi thân xác bên ngoài, nhưng Chúa biến đổi tâm hồn của Faustina. Một tâm hồn là nghi ngờ không biết có Chúa hiện diện hay không. Một tâm hồn lúc nào cũng sống trong đêm tối của đức tin. Vậy mà Chúa biến đổi Faustina bằng cách là Chúa hiện ra trực tiếp với Faustina. Phêrô, Giacôbê và Gioan giơ cao lên. Chỉ được Chúa hiện ra trong một tích tắc thôi mà còn thấy ngất ngây như vậy. Còn Faustina, thưa anh chị em, suốt từ năm 1931 đến năm 1937, Chúa liên tục hiện ra với Faustina, nói chuyện với Faustina, rồi đọc cho Faustina viết từng câu, từng chữ để trở thành một cuốn nhật ký lòng thương xót. Nhờ đó mà ngày hôm nay người ta mới biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào. Cha gửi tặng con món quà, con này về Úc, Chúa chúc lành cho con. Còn con.
Dạ. Thưa cha, là con được hai ơn. Ơn thứ nhất là ơn chữa lành, và ơn thứ hai là ơn con biết tới lòng thương xót Chúa.
Qua đây con, qua đây con, qua đây con. Qua đây, qua đây con, lấy qua đây ngồi đi, lấy ghế ngồi đi. Đi làm chứng xong về mất chỗ. Bây giờ đang cho con xin một chỗ. Đó, kiếm cho nó một chỗ đi. Rồi, bây giờ con nói lại cho cha. Con được ơn gì cho chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, là con được hai ơn là ơn chữa lành và ơn biết tới lòng thương xót của Chúa.
Dạ, chữa lành.
Dạ, ơn chữa lành của con là tháng 5 năm 2018 là con đi khám thì biết là con bệnh ung thư vòng họng. Cái lúc đó con cũng chưa biết tới lòng thương xót, cái con vô thuốc một lần xong rồi con bác sĩ cho về thì con lên cha để cha đặt tay, xong rồi con về vô thuốc 2 lần nữa, và lần thứ 3 thì con cái xét nghiệm lại thì kết quả là hết tế bào ung thư.
Thưa anh chị em, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24.
24 tuổi, thì hãy tưởng tượng một cô gái 24 tuổi mà một ngày nào đó phát hiện ra là mình ung thư vòm họng, anh chị em nghĩ thế nào? mà sao con biết được do điểm tin mừng con đến để con được đặt tay 3 lần và về con được hết cái bệnh ung thư đó?
Dạ thưa cha, là cũng nhờ Chúa.
Nhờ sao? Nhờ Chúa như thế nào mà con biết được giáo điểm tin mừng? Ai giới thiệu cho con hay là con biết được bằng cách nào?
Dạ nhờ Chúa ban đến cái bệnh này của cha con mà con biết đến cái lòng thương xót của Chúa.
Vâng, nhờ Chúa ban cho con cái bệnh, ta thấy không? Cái bệnh thì ta bảo là cái đó là một tai ương, đó là một tai họa, đấy là một điều tai ác. Ấy thế mà lại là Chúa ban cho con cái bệnh. Đây là một lời thú tội trước bình minh của một người nhận biết rằng là nếu Chúa không ban cho mình cái bệnh đó thì còn lâu mình mới nhận biết lòng thương xót của Chúa. Cho nên căn bệnh chưa hẳn đã là một cái điều gì tai ác. Chúa có thể biến sự dữ trở nên sự lành. Chúa biến đổi sự dữ thành sự lành mấy hồi. Nếu mình tín thác vào Chúa thì mọi sự đều sinh ích cho người tin. Nếu tín thác vào Chúa thì bất cứ điều gì xảy đến cũng sinh ích lợi cho ta, sinh ích lợi về phần linh hồn. Con chia sẻ cho mọi người biết con đã được ơn trở lại với Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, là khi con vô thúc đợt một là lúc đó con chưa biết tới lòng thương xót. Xong rồi con vô thúc đợt một con lên cha, xong con về là bà nội con là đọc lòng thương xót cho con. Rồi bà nội con hay đi đọc cho những ai mà đau mà ở nhà, là bà nội tân tới nhà để đọc. Và giáo xứ của con cũng có đọc cho cầu nguyện cho con. Và lúc đó là con biết tới lòng thương xót. Và con cảm ơn, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn và mọi người đã luôn cầu nguyện cho con.
Cho tặng cho con tấm hình thánh Faustina, vị thánh cũng xinh cũng đẹp y giống như con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi anh bạn, hai anh. Rồi anh bạn thứ ba, ba vua. Rồi xin mời ba vua đứng ở đây. Ô tôi vua nào cũng vua thứ nhất tên gì?
Dạ con tên Hình. À? Họ người dân tộc.
Tên gì?
Tên Hình.
Hình dân tộc gì Hình?
Họ dân tộc Thái.
Đây là Hình dân tộc Thái. Còn con?
Dạ con tên là Đặng Văn Sơn.
Sơn ở đâu?
Dạ con ở Đắk Nông.
Sơn Đắk Nông, Hình dân tộc Thái, Sơn Đắk Nông. Còn con?
Con là tên là Du Xe Bùi Văn Tiến ạ, ở giáo xứ Quan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ạ.
Vâng, đây là ba vua, một vua Phú Thọ hả?
Còn Đắk Nông ạ.
Đắk Nông, Hòa Bình, ở đây dân tộc Thái, ở đâu?
Sơn La.
Sơn La, Đắk Nông, rồi. Sơn La và dân tộc Thái, xin nhường cho người dân tộc Thái nói trước. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con nhờ cha cầu phúc cho con được hưởng phúc của cha là con bỏ được ma túy á.
Bỏ được ma túy, con dính vào ma túy bao nhiêu năm?
Dạ con đi ra ngoài đời từ năm bỏ học từ năm 14 tuổi. Ừ. 14 tuổi nên là con đã ra đi ngoài đời là bắt đầu từ 15 năm đến năm 97 là con đã dính vào cái chất đấy rồi ạ. Xong rồi con mới nhẹ thôi, xong rồi đến năm 2000 con xin đi lính luôn trong 2 năm thì nó rút ra được một thời gian. Nhưng trong một thời gian đó sau lại về chưa đầy được một năm lại con lại dính vào như cũ. Xong rồi một thời gian đó thì đã về trong trại cai nghiện thì đi khắp nơi thì con cũng đi rất nhiều rồi con. Có nghĩa là trong gia đình con là bỏ con coi như là hết hy vọng. Chả có một cái hy vọng gì nữa. Xong rồi nhờ ơn phúc của Chúa con được đến đây. Và cũng nhờ ơn mẹ vợ của con là một người vinh quang đã đuôi con vào đây và bỏ được ma túy như này.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ mẹ vợ của con chứ
không... Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 39, 40 rồi.
40 tuổi mà đi bụi đời từ năm 15 tuổi và dính vào ma túy từ đó đến năm này là 40 tuổi. Thưa anh chị em, bao nhiêu năm? 25 năm rồi. Phải không? 25 năm mà đã đi lính 2 năm tưởng rằng hết cũng vẫn không hết. Rồi đi bao nhiêu trại cai nghiện cũng vẫn không hết. và cả gia đình đã coi như là đổ bỏ, không còn hy vọng gì nữa. Cuối cùng thì người mẹ vợ con là đạo gì?
Dạ mẹ vợ con làm đạo.
Con đạo gì?
Dạ con không có đạo.
Rồi mẹ vợ con đạo gì?
Mẹ vợ con ở Hòa Bình. Con cũng có đạo... chả biết đạo gì.
Chả biết đạo gì. Thưa chị em, anh ấy là người không đạo và mẹ vợ thì không biết đạo gì. Nhưng mà mẹ vợ con biết Chúa và mẹ vợ con đưa con vào đây.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Con vào đây mấy lần rồi và được bao lâu?
Con lần đầu tiên con vào đây ạ. Chứ còn chưa biết vào đây nào. Mà ở trên đấy nó ở vùng cao nên đâm ra chả có Chúa chứa gì. Nên con không biết xưng Chúa với ai.
Vâng, anh ở vùng Sơn La, một cái vùng đó thì chỉ có vàng và máu, về đó chỉ có thuốc phiện, chỉ có tội ác và trừng phạt. Thưa anh chị em, nhờ mẹ vợ đưa anh ấy vào đây và anh đã thoát khỏi căn bệnh ma túy kìm cặp anh suốt 25 năm. Một người dân tộc Thái, một người 25 năm dính trong ma túy, một người chưa hề biết Chúa là ai cả. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương. Nhờ một người mẹ vợ mà cho tới bây giờ anh không biết mẹ vợ anh là đạo gì nữa. Chỉ biết là mẹ vợ đưa anh ấy vào đây. Anh con vào đây thì con thấy thế nào? Con chia sẻ cho mọi người cái tâm sự, tâm trạng và cảm nhận, cảm tưởng của con. Một người dân tộc Thái lần đầu tiên đến giáo điểm Tin Mừng, lần đầu tiên được nghe biết về Chúa, con thấy như sao?
Dạ, con thật sự rất mừng vì có Chúa. Thật sự con không ngờ, con không còn một cái hy vọng gì ở trên đời rồi. Nên vào đây con thật sự là rất sung sướng, như kiểu đầu thai lại một kiếp làm người mới.
Amen. Thế con lên. Amen. Amen. Anh chị em nghe em, con thấy rằng vô đây con rất sung sướng. Lần đầu tiên con được biết lòng thương xót Chúa và con như được đầu thai lại làm một kiếp người mới. Đây là một sự biến đổi 100%. Từ một con người không còn hy vọng gì, từ một con người xuống tận cùng bùn đen và dưới đáy vực thẳm, Chúa đã đến biến đổi con người ấy, nâng con người ấy lên làm con của Chúa, trả lại cái địa vị làm con của Chúa, giải thoát người ấy khỏi 25 năm ở dưới vòng bàn tay kiềm tỏa của Satan, của sự dữ, của ma quỷ, phục hồi lại điều mà anh ấy nói rằng con không còn hy vọng gì. Thì ngày hôm nay chúng ta biết chắc chắn điều đó là đúng, nhưng chúng ta lại còn biết thêm một điều tuyệt vời hơn là vì ngoài lòng Chúa xót thương. Lên vì ngoài lòng Chúa xót thương, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Ra gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây cuốn này để con biết về lòng thương xót Chúa. Và đây là đấng mà ngoài lòng Chúa thoát xương, Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Đúng như anh ấy nói, anh lặp lại tới 3 lần là con không còn một chút hy vọng nào, gia đình con cũng không còn một chút hy vọng nào. Và ngày hôm nay đấng biến hình đã biến đổi con người anh ấy, từ một người không còn nguồn hy vọng nào, bây giờ đã trở thành người sống trong hy vọng. Từ một con người mà bỏ đi hoàn toàn, bây giờ là anh coi như là mình được đầu thai thành một kiếp người mới, thành một con người mới, con người của lòng thương xót Chúa. Còn có mấy ngày giảng chưa?
Con cảm ơn cha. Và nếu mà con có một sự lựa chọn một cái gì đó thì con muốn tạ ơn Chúa rằng ở con là một cái dân tộc nó ở sâu xa, nên con từ khi con mẹ con cho cái nghe cái đài 365 bài giải của cha, nhưng chưa nghe thấy ai tên là trên Sơn La hoặc Điện Biên gì cả. Nên con hôm nay con từ suốt từ tối hôm qua con nghe gần như đến sáng. xong hôm nay con đến đây là con gặp cha, con gặp cha là con rất vinh dự, xong con bảo cha ơi hãy cho con đi làm chứng người dân tộc.
Vâng, con còn có mấy ngày giảng không?
Dạ, cái đấy này có ý của mẹ vợ con cho nghe mượn thôi.
À, mẹ vợ cho mượn, bây giờ cha cho luôn. Đây, cha cho tặng con luôn nha. Và đây là tặng luôn cho con cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây, tặng cho con. Đây, tặng cho con luôn tấm ảnh Thánh Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Vì chính Thánh Gioan Phaolô II nói cái câu đó là ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn, tặng luôn cho con đem về Sơn La. Rồi, còn gì nữa? Còn móc khóa lòng thương xót Chúa tặng luôn cho con luôn. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Mời con về chỗ. Rồi. Anh bạn.
Dạ, con chào cha, con chào toàn thể cộng đồng. Con dính vào ma túy 3 năm. Dạ, sau 3 năm, trong 3 năm đó thì con chơi đủ các loại ma túy hết. Ba cái Tết, nói chung là khi con dính vào, hồi xưa con là một thanh niên cứng, nhưng con bị cám dỗ, bạn bè tìm đủ mọi cách đưa con vào. Sau con dính thì coi như con chơi mất nghiệp luôn. Con chơi không biết cái ngõ nào để quay đầu ra ấy. Rồi cũng mẹ con cũng ra 3 năm nhưng mà hết nước mắt vì con. Mẹ con nó tìm tận xuống An Thảo á, An Thảo của Hồ Nai á. Dạ, thì tới An Thảo cho gửi về cho con một cái đài 300 bài giảng của cha. Mới đầu về mẹ con nói chung là đưa miết, con không có chịu nghe. Rồi sau đó thì tự động con sau con muốn nghe, nói chung là khi con muốn nghe con tự mở con nghe, con nghe bắt đầu là con bỏ ma túy luôn. Con nghe là nói chung là con không biết Chúa sờ vào con hay sao á, mà nước mắt con cứ chảy mà con không khóc. Dạ, mà bao nhiêu lần con muốn quay đầu rồi mà không thể quay đầu được, không biết lối nào đi.
Thưa anh chị em, đây là một người thanh niên 3 năm dính vào xì ke ma túy, và như anh đã nói là bao nhiêu lần anh muốn bỏ mà không bỏ được, không biết quay đầu vào đâu, quay đầu vào chỗ nào cũng thấy bế tắc. Mẹ anh ấy mới đưa anh đến với Thảo Ma ở Đồng Nai, và Thảo Ma gửi cho anh cái máy. Ban đầu anh cũng không chịu nghe, nhưng mà cuối cùng Chúa vẫn ra tay. Chúa vẫn phải dùng quyền năng của Chúa để biến đổi thân xác hư hèn này, thân xác bỏ đi này, để nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Và anh đã nghe, anh bảo anh không khóc mà nước mắt cứ chảy, không khóc mà nước mắt cứ chảy, thì chúng ta biết đó là tác động của Thiên Chúa. Và nhờ đó mà anh ấy nghe xong những bài giảng đó, anh quyết tâm anh ấy bỏ được ma túy.
Thưa cha, con quyết tâm con bỏ. Tới ngày thứ bảy thì vẫn có bạn bè anh em ở ngoài quê vào rủ, nhưng con nằm, thật sự mà nói cha, con nằm chồng ngược lên, con kêu chứ giờ chẳng lẽ phí 7 ngày à, hay là mình ra chơi tí rồi đừng nào mai cũng xuống cha, đừng nào mai gặp Chúa đặt tay. Nhưng mà thôi, con quyết định không đi nữa. Rồi con bỏ hết xuống liên lạc, bỏ số điện thoại làm ăn của con, mà con bỏ hết.
Amen. Cao lên. Amen. Mà lên. Amen. Thưa anh chị em, đó là một cuộc chiến đấu khủng khiếp mà chúng ta có suốt 40 ngày. Tính tâm cho con xin một chỗ, chỉ có cái chỗ ở trong lòng thương xót Chúa, Chúa nương tựa nơi lòng thương xót Chúa mới dứt nổi mà thôi. Vì bạn bè nó rủ rê và ta dễ bị ma quỷ nó cám dỗ, như cám dỗ Chúa Giêsu vậy. Thử một lần lại đi, rồi mai đâu có sao đâu. Mà nếu không dứt khoát được dám chấp nhận là xóa luôn cả những cái số làm ăn của mình để gìn giữ được mình, không để cho biến trở lại thành cái xấu. Một khi đã được biến đổi nên tốt rồi thì phải tốt hơn chứ không phải xấu hơn được. Chúng ta tạ ơn Chúa.
Thưa cha, còn một ơn nữa thì nói chung là một ơn chữa khỏi á. Bố mẹ con thì được ơn cách đây một năm á, là bố con bị đốt sống á, sống bị cột sống á, nói chung là đau sốt hàng tháng, không có tháng nào mà không đau sốt hết á. Rồi mẹ con bị cơ tay á cha, cha rồi không dỡ lên được. Rồi mẹ con được ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện, mẹ con, bố mẹ con đều khỏi hết.
Chúng tôi thấy một thanh niên mà xì ghe ma túy 3 năm mà đeo chẳng chuỗi mân côi, tay đeo chuỗi lòng thương xót Chúa. Anh có thuộc kinh không?
Dạ con ít lắm, con đạo nương, con đi nương.
Anh đạo gì?
Con đi bên nương á.
Mời cháu thật lớn đưa anh xem. Đấy, anh nói cái giọng của anh, cái kiểu cách của anh như là người đạo gốc phải không? Mà cuối cùng là đạo lương. Rồi.
Con có chút lòng gửi cha làm bác gái.
Vâng, cảm ơn anh. Tôi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Vì cuốn này đạo lương cũng đọc được, đọc rất tốt, để biết về lòng thương cho Chúa, biết cách lần Chúa lòng thương cho Chúa, và lòng tuần cử nhật kinh lòng thương cho Chúa nha. Rồi xin mời.
Cho con xin một cái như này, cái chuỗi 50 này. Con tặng mẹ con.
Hay quá, xin một chuỗi 50 tặng cho mẹ. Cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Vậy thì anh tặng luôn cho mẹ anh cái quạt đi nha. Mẹ anh là người mà đã như là Monica, một người ngoại đạo mà đưa con đến với Chúa. Tặng cho mẹ anh cái quạt, tặng cho anh cái móc khóa lòng thưa cho Chúa luôn. Và đây là chàng chuỗi xin được gửi tặng cho mẹ anh, một thằng con trai
của Chúa. Nhân đây cho con gửi lời cảm ơn đến anh Thảo. Có dịp nào đó sẽ qua thăm anh Thảo sau.
Rồi Thảo Ma. Thì là 25 năm, anh chàng này là 3 năm, con mấy năm?
Con thưa cha là con 14 năm ạ.
Chúa tôi. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha là con 37 tuổi ạ.
37 tuổi, 14 năm con dính cái gì kể mọi người nghe.
Con nghiện ma túy 14 năm nay rồi ạ. Mà hai năm về đây là con chơi nhiều hơn. Đại cha là con cứ từ 6 giờ sáng là con cứ vùi đầu vào ma túy đến 2 giờ đêm. Không bỏ rời một tí nào, con chỉ có vùi đầu vào con chơi thôi ạ.
Thưa anh chị em, chơi đến mức độ khủng khiếp là từ 6 giờ sáng đến 2 giờ đêm. Mà con chơi như vậy thì trung bình là một ngày là bao nhiêu?
Nói chung là con chơi như vậy thì nó vào rơi vào tiền mà bán ra thì nó phải tầm khoảng 5-6 triệu.
Chị em nghĩ coi, 2 năm trời mà mỗi ngày là 5-6 triệu tiền ma túy, mà cứ từ 6 giờ sáng đến 2 giờ đêm, có cách nào mà thoát được hay không? Có. Vô phường. Nhân loại thế gian vô phường bó tay. Nhưng điều gì mà con người không thể? Đối với Chúa mọi sự đều. Đối với Chúa mọi sự đều. Và bằng chứng sự có thể ấy là người ấy đang đứng trước mặt chúng ta để làm chứng. Sau 14 năm mà dính trong xì ke ma túy, đến mức độ là từ 6 giờ sáng đến 2 giờ đêm, mới mức độ là mỗi ngày 5-6 triệu tiền ma túy như vậy. Nhờ đâu mà con được giải thoát?
Lạy cha là con được một bà ở trong này vào Bắc. Thì bà bá cho mẹ con một cái đài. Thì mẹ con bảo là thôi tiền bạc thì mẹ con cũng không cần nữa, thì bá cho em một cái đài. Thế là con cũng tác động, con nghe cái đài đấy thì con nghe mẹ con khuyên bảo và hai vợ chồng con đi vào trong chỗ cha để cai nghiện ạ. Thì con vào đây thì từ hôm thứ hai thì con cũng mang theo một chỉ thuốc phiện. Thì một chỉ đấy thì nó giá trị của nó còn tầm 10 triệu. Thì hai anh em con bảo thôi, đằng nào cũng vào đây thì cai, xác định cai là cai. Thế là hai anh em con chơi một bữa hết.
Đ- Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Hai anh em rúc vào bụi là chơi hết một bữa là về là con nằm. Xong là vợ con với lại các chú các thím là dìu con vào trong cha, là cha đặt tay cho con, là tự nhiên là cha ôm con vào lòng, là con thấy cảm thấy người nhẹ nhõm và khỏe mạnh. Nên con bây giờ còn không nghĩ gì đến về ma túy nữa.
Chúng ta thấy quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa. Phao-lô bảo rằng Chúa có quyền mà điều khiển mọi quyền lực ở trên thế gian này. Ma quỷ nó thống trị người anh em của chúng ta, mà khi đến tận đây rồi, anh chị em nghĩ coi, nó đâu có tha, nó đuổi theo đến tận đây mà. Nó còn làm cho hai người đi chơi một trận, đến nơi đến chốn là hết đi đứt luôn một chỉ là 10 triệu cái ma túy đó, để mà ngây ngất không biết gì cả. Chúa không bỏ, Chúa lôi anh ấy vào đây, và chỉ một sự sờ chạm, một cái ôm, một tích tắc, Chúa đã biến đổi người anh em ấy để bây giờ không còn nghĩ gì nữa. Khi mình không còn nghĩ gì thì không có cái quyền lực nào mà thống trị được mình, vì tất cả nó đến từ cái suy nghĩ. Nếu mình nghĩ đến dâm dục thì mình làm dâm dục, nếu mình nghĩ đến giết người thì làm giết người. Tất cả những tội ác là do từ cái suy nghĩ của con người. Mà ngày hôm nay người con của chúng ta bây giờ không còn suy nghĩ gì cả. Chúa đã biến đổi cái thân xác hư hèn này, cái thân xác chết bầm, chết dở, chết dịch này, 14 năm này không còn một chút hy vọng nào, giống như anh em của chúng ta người dân tộc Thái cũng vậy, 25 năm. Mà bây giờ Chúa đã biến đổi được hết tất cả cái thân xác hư hèn ấy, nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Chúng ta thấy rằng là nơi đây, chính nơi đây là nơi mà Chúa đã dẫn Phêrô, Giacôbê và Gioan biến hình, biến dạng, biến đổi để thấy được quyền năng vinh quang Chúa. Thì cũng chính nơi đây Chúa đang mỗi ngày tỏ cho anh chị em mình, những con người không tin, những con người cứng tin, những con người yếu tin, hoặc là những con người chưa có đức tin, thấy được quyền năng vinh quang của lòng thương xót Chúa nơi những con người không còn một cái hy vọng nào. Thì Chúa đã biến đổi từ tuyệt vọng trở thành hy vọng, từ một người thất bại, từ một người không còn một cái đất sống của một chỗ bám víu nào, trở thành người con của lòng thương xót Chúa. Đây chính là đấng mà đã biến đổi con. Đây là đấng đã biến đổi con.
Anh con, anh rể con đang hiện nay đang ở nhà và đang bị ung thư phổi, mà bây giờ viện giả về rồi ạ. Mà con xin cha và Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho anh con được mạnh khỏe, là anh đồng hao với con ạ.
Vâng, vâng, con hãy cầu nguyện với đấng mà đã biến đổi con nha. Đây là đấng đã biến đổi con, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con cầm lấy, và đây là đề can lòng thương xót Chúa. Con hãy cầm lấy để gắn chặt đời của con với Chúa, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời mấy bé lên đây con.
Bỏ cái bao đó. Bỏ bao đó.
Rồi, con lên đây. Lên đây con. Rồi, còn bé nào nữa? Rồi, con tên là gì?
Con tên là Do Kiêu Nguyễn Anh Quang.
Mấy tuổi?
Dạ, 9 tuổi.
Rồi, con có cái gì đây?
Con heo.
Để làm gì?
Để cho người nghèo.
Rồi, con heo cho người nghèo. Một tràng pháo tay. Con tên gì?
Con tên là Quang.
Con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Học lớp trò 3.
Rồi con có cái gì?
Con heo.
Cho ai?
Cho mấy bạn nghèo.
Con có đi tu không? Bắt đầu suy nghĩ. Con đi cùng bắt đầu suy nghĩ. Rồi đây con nó tên là gì?
Con là Nguyễn Đăng Khôi.
Khôi mấy tuổi?
Con 10 tuổi.
Học lớp mấy?
Con không đi học.
Con bị bệnh gì?
Con bị bệnh bại não.
Vâng, thưa anh chị em, một đứa hồi bị bệnh bại não, mà con có cái gì đây?
Con có tiền.
Tiền để làm gì?
Tiền để cho các bạn nghèo.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Con ở đâu? Nhà con ở đâu?
Con ở Ích Vĩnh, thành trì Hà Nội.
Ở Hà Nội, còn ai đang dẫn con đây?
Chú Hào.
Rồi thưa anh chị em, Chúa đang biến đổi những cái thân xác mà bại não. Nó bại não mà não nó còn làm việc được, còn biết nghĩ đến người nghèo. Còn những cái người não không có bại nhưng mà không biết nghĩ đến người nghèo, chỉ biết ăn, chỉ biết chơi, chỉ biết hưởng thụ, thì người đó không phải là bại não mà liệt não rồi. Những người quyền quý, danh vọng, quyền lực, chỉ biết thu tóm, chỉ biết thu gom, chỉ biết tiền mà thôi. Phao-lô bảo Chúa của họ là cái bụng đấy. Những cái người mà quyền cao chức trọng, những người mà áo mão cần đai ấy mà không biết nghĩ đến người nghèo, thì cái não của họ không phải là bại não nữa. Một đứa bại não mà nó còn biết nghĩ đến người nghèo, mà cái não mình ngon lành, chức tước địa vị bằng cấp đầy đủ mà không biết nghĩ đến người nghèo, như đứa bại não như nào, như đứa bại não này, thì người đó có não hay không não? Có não hay không não? Người đó là chấn thương sọ não rồi. Con.
Dạ thưa cha, con tên là Teresa Trần Bảo Nhi.
Có cái gì đây con?
Dạ con có con heo.
Cho ai?
Dạ cho người nghèo.
Vâng, trước mặt chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. 7 bé đã biết nghĩ đến người nghèo, đã được Chúa biến đổi hình, biến đổi dạng, trở thành người biết quan tâm, biết suy nghĩ đến người khác. Chúng ta amen. Rồi mời chúng con đi ra dâng heo, dâng cho Chúa những món quà của chúng con, và xin mời anh gửi tặng cho mỗi bé một cái món quà. Rồi mời chúng con về chỗ, và vì anh xem chúng ta mỗi người thinh lặng nha, mỗi người thinh lặng để tạ ơn Chúa. Xin mời mấy anh em còn lại, xin 7 giờ tối có lễ, chứ còn làm chứng cho Chúa nha. Bây giờ thì hết giờ, xin anh chị em còn lại vui lòng 7 giờ tối. Bây giờ mỗi người chúng ta thinh lặng để xin Chúa biến đổi đời con. Xin Chúa biến đổi đời con. Và chúng ta cùng nhau hát bài Gặp Gỡ Đức Kitô. Biết không ạ? Vâng, Gặp Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân tình mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Vì chỉ có gặp gỡ được Đức Kitô thì ta mới được biến đổi. Gặp dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, ta mới được biến đổi. Để mỗi người đến đây từ những con người khó thương trở thành người, từ những con người yếu đau trở thành con người, từ những con người xấu xí trở thành những con người. Mình nhằm cầm cái quạt và làm theo. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô. Nảy sinh tình đệ huynh.